Cúng dường pháp, mình đã phải cúng dường Phật rồi, bây giờ nó cúng dường pháp. Tức là trong cái mình đang giảng cái phẩm thứ 17, cúng dường Tam Bảo thì cúng dường Phật, bây giờ cúng dường pháp. Đức Phật trả lời: Thiện nam tử, nếu có thể cúng dường 12 phần giáo gọi là cúng dường pháp. 12 phần giáo tức là Tam Tạng kinh điển đó. Làm thế nào để cúng dường 12 phần giáo? Vậy Đức Phật nói nè: Nếu có thể trí tâm tin tưởng, tức là quý vị cái gì cũng vậy, quý vị muốn quy y hay quý vị muốn học hay là muốn làm cái gì, đối tượng của mình trước tiên là phải cái lòng tin, và thứ hai là cái lòng kính, thành ra mới gọi là kính tin. Thọ trì tức là thọ, tức lãnh là lãnh thọ, xong là trì trì giữ, đọc tụng tức là mỗi ngày đọc, rồi tụng đọc là sao, đọc thường như vậy nè. Còn tụng là không có giọng điệu, tức là tụng ví dụ như thị ngã văn nhất thời tức là tụng, mà như thị ngã văn nhất thời tức là đọc. Giảng giải tức là giảng giải cho người khác nghe, tức là phải hiểu kinh điển nói gì rồi mới giảng giải cho người ta được. Giảng giải xong rồi phải làm sao, làm y như lời đã dạy, tức là Đức Phật nói làm sao thì mình phải y theo đó, mình y giáo phụng hành, chứ không phải nói đường mà làm nẻo, phải không? Làm xong lại khuyên người khác làm theo, tức là mình làm được những điều gì trong Đức Phật đã dạy, làm xong rồi thì mình khuyên người khác làm theo cái lời Phật dạy. Đây gọi là cúng dường 12 phần giáo, tức là làm được như vậy đó. Chí tâm tin tưởng, thọ trì, đọc tụng, giảng giải, y giáo phụng hành, được khuyên người khác làm theo thì gọi là cúng dường 12 phần giáo. Nếu có thể biên chép 12 phần giáo, tức là biên chép hồi xưa ấn loát đó, kỹ thuật chưa cao thì người ta dùng tay bùng mướn người khác lại chép lại, tiếng tạo chính là sao, chữ sao tức là một cái là sao chép, sao tức là chép của mình, chép lại cái là sao. Sau khi biên chép xong, tức là biên chép xong cuốn kinh, xưa mà đời mà chưa có ấn loát, ví dụ như là đời Minh, đời Tống rồi đó, hay đầu đời Thanh rồi đó, ví dụ như thấy cuốn kinh Pháp Hoa thích quá, muốn đem về đọc tụng làm sao, thì mướn người một ông thờ, một cái ông mà ông đồ không nào biết chữ giỏi đó, ông viết lại chép lại cho quý vị, rồi quý vị trả tiền công cho ông. Thí dụ như ông tính tiền một trang, ông tính bao nhiêu đồng, hay là một chữ, nhiều người tính một chữ bao nhiêu cắt, bao nhiêu xu vậy đó. Sau khi biên chép xong, tức là chép xong cuốn kinh thì phải dùng nhiều phẩm vật cúng dường như cúng dường Phật. Tức là hồi nãy mình cúng dường Phật là dùng cái này cái kia, nhớ không? Nào dùng chân bảo, trâu bó rồi đó, thì ở đây cúng dường pháo cũng vậy đó. Tức là cuốn kinh phải đem lên chỗ mà cao trô tôn nghiêm để trên đó. Đời này nhiều khi mình đốt cuốn kinh mà nó có trí quý đâu, không quăng ném được không? Cầm cuốn kinh nhiều khi cầm tay à, kẹp vô nách nữa. Cái đó là kỵ nghe không? Cầm kinh không bao giờ bị kẹp vô nách đó. Nhất là kinh tụng. Đứa nhỏ nó không biết lửa nóng, nó thò tay vậy nó có đóng, nó có bỏng không? Đứa nhỏ xíu đó, nó chưa biết lửa nóng đó, rồi nó thò tay vô lửa nó có phỏng không? Thì cô thò tay vô lửa cũng phỏng, cô biết không biết cũng phỏng như thường. Không, thầy nói là hồi nãy cô nói là không biết thì có tội hay không, thì thầy nói để thí dụ như vậy đó. Biết có tội thì biết, mà không biết có tội thì không biết. Chứ không nói tôi không biết là tôi không tội chưa chắc. Thành ra tại sao học Phật phải hiểu. Nếu người đó, cái người mà thọ trì cúng dường pháp này nè, ngoại trừ lúc tắm rửa, tức là ngoại trừ tắm rửa đi cầu ra thì thôi, hay không? Còn tất cả những cái thời gian khác đó, có thể cúng dường thọ trì đọc tụng kinh điển như thế, người đó gọi là người cúng dường ta pháp. Tức là trong thời mỗi thời đều cúng dường pháp. Thời đại này là thời đại ấn loát, kỹ thuật nó cao, thì thay vì biên chép thì mình có thể bỏ tiền ra mình in kinh. Mà in kinh nhiều quá thì thấy không ai đọc hết. Xin nghĩa là để năn nỉ người ta cho, người ta không lấy, để kinh có đóng rồi kìa. Mà chính thầy thấy rồi, hồi xưa bên Đài Loan qua 20 năm về trước, kinh lúc đó in còn tèm lem tèm luốc mà ít người phát tâm ứng tống, sau 10 năm sau trở lại tung, nghĩa là in giấy thượng hạng mà nghĩa là mã vàng chỉ giấy được, nghĩa là mà cho không, không ai thèm lấy, mà mấy ông thầy xin, người nào thấy xin cả rương cả khạp cả hũ cả tủ về nhìn như làm gì đâu. Nhưng mà cũng là có ý, có cũng không phải là không ít lợi, là mỗi lần mình nhìn cuốn kinh đó mà mình hoan hỷ đó là mình đã kết duyên với nó rồi, mặc dù mình không ấy, phải không? Thành ra quý vị có thấy cuốn kinh, thành ra thỉnh cuốn kinh là thỉnh cho thiệt đẹp, đóng chỉ cái mạ vàng nó không để lên được, cứ như mình đi ngang thôi, chấp tại là thôi đẹp quá. Không, thật sự gì mặc dù là không tụng, nhưng mà mỗi ngày mình là dùng cái tâm cung kính, dùng cái tâm hoan hỷ là mình đã được phước trong đó rồi. Dĩ nhiên là đọc tụng hay là y theo phụng hành thì nó là càng có phước. Lúc cúng dường pháp nên cung kính, tôn trọng, ca ngợi như cúng dường Phật, tức là cúng dường pháp và cúng dường Phật như nhau, không có sai khác. Thành ra mặc dù pháp là hiện giờ mình đang gặp đó là trụ trì tam bảo, không nó có đến 6 loại tam bảo luôn. Mình hiện giờ mình gặp là trụ trì tam bảo là dây Phật, là sao? Là tượng nè, không là hình tượng là Phật đó, chứ không phải là Phật là phải Phật thiệt, không phải đâu. Thành ra ai mà thí dụ như cầm cái bức tượng mà đem đốt đó thì giống như là làm thân Phật ra máu, là đọa địa ngục vô gián đó, chứ không phải giỡn đâu. Làm mà với tâm khinh mạng mà thấy tượng Phật mà nó là quăng ném mà đem đập, chứ tâm khinh bỉ là cái người đó là tội vô cùng. Thành ra có nhiều chùa để tượng Phật ra ngoài gốc cây rồi nó là ấy rồi, cái đó không nên, phải không? Rồi pháp đó là kinh điển, mặc dù là cái đó là nó là hình tướng, nhưng mà nó quan trọng, bởi vì nếu không có hình tướng đó thì mình không có chứng được cái bổn thể của pháp. Có kinh điển là mình mới học, mình hiểu được, mình chứng được cái pháp, thành ra nó vẫn là pháp. Tăng là không phải là mấy ông A-la-hán, không phải là mấy người chứng thần thông, mà làm tất là phàm phu tăng, đi gặp ơn hiện giờ trước mặt quý vị. Thành ra nếu quý vị cúng dường một vị tăng, mặc dù không biết họ tu hành như thế nào, nếu quý vị đem tâm cung kính giống như cúng dường Phật thì quý vị cũng được phước như cúng dường A-la-hán vậy đó. Còn nghĩa là nửa tin nửa ngờ đó là, hoặc là tâm khinh bỉ hay là coi thường, thì cái đó là cũng có tội rồi. Lại có pháp như là một loại căn cơ Bồ Tát, ba loại căn cơ Bích Chi Phật, ba đế. Nếu có người tin như vậy gọi là cúng dường pháp. Ba đế, một loại căn cơ Bồ Tát, ba loại căn cơ Bích Chi Phật. Ba đế là gì? Thường thường nói gì trong bên có hai trường phái nói. Có trường phái nói nhị đế, hai đế, có trường phái nói ba đế. Có trường phái nói một đế. Đế là gì? Đế là gì? Diệt hả? Đó phải rồi, học gì mơ màng nào vậy? Nghe kinh mà mấy cô nghe kinh còn nhiều hơn thầy đó. Thầy thấy mấy cô để trên xe mấy cô nghe thì họ nghe rồng rã đằng này qua thằng kia. Thầy đâu có thời giờ nghe kinh nhiều dữ vậy đâu. Thì có mấy quý vị mà đọc nghe kinh thấy chắc còn gấp thầy là 7 năm 7 lần. Nào nghe thầy Nhất Chân Thiện Huệ, rồi thầy nào bên Mông Phong Phanh bên Việt Nam, có thầy nào lạ lạ cũng nghe. Rồi nghe là sư cô nào đó cũng nghe. Ừ, nghe quá trời nghe, nghe khủng khiếp. Số lượng nghe là không thể tính kể được. Chị đế là gì? Đế là sự thật. The truth. Đế là sự thật. Chứ không phải đế là rượu đế, không phải vậy. Phật. Đế là sự thật. Trời ơi, lần đầu tiên thì thầy giảng 130.357 lần là còn diễn ra sổ mô Phật. Đế là sự thật. Nó có hai đế, tức là chơn đế với tục đế. Nghe rồi. Rồi nghe ba đế, tức là chơn đế, tục đế và đệ nhất nghĩa đế. Đệ nhất nghĩa đế nghe chưa? Thế đó là những cái ba đế là vậy đó, tức là chơn đế, tục đế và trung đế, hoặc là đệ nhất nghĩa đế. Trung đế tức là đệ nhất nghĩa đế. Nghe đó là cái triết lý Phật pháp nó cao sâu. Còn nếu mà nói mà một đế tức là chỉ có một cái lời, một cái độc nhất tuyệt đối thôi, tức là chân thật tuyệt đối, tức là không đệ nhất nghĩa đế, không cái gì tất cả, nếu mà nói một đế thì là tất cả quê về tất cả đều là chân thật đệ nhất nghĩa hết. Nếu có người cúng dường các vị Bồ Tát Tỳ Khưu, Bồ Tát Tỳ Khưu ha, Bồ Tát mà có đã phát Bồ Đề Tâm rồi, đã thọ Bồ Tát giới rồi, cái là Bồ Tát Tỳ Khưu. Và các vị tu hành tiểu thừa, tức là cũng các Tỳ kheo mà Tỳ Khưu mà chưa phát Bồ Đề Tâm, thì gọi là bộ tu hành tiểu thừa, từ tu đà hoàng hướng dẫn đến a la hán, đây gọi là cúng dường tăng. Tức là quý vị cúng dường tăng là cúng dường các vị tỳ kheo bồ tát hoặc là các vị bộ tỳ kheo thanh văn, từ nghĩa là phàm phu cho đến chứng a la hán. Nếu có người có thể cúng dường tam bảo như thế thì biết người đó không bao giờ xa lìa mười phương Như Lai. Tức là nếu quý vị nãy giờ đó kỹ quý vị, hồi nãy giờ cái chương 17 này đó, nếu quý vị có kinh này ở nhà về đọc lại, nếu quý vị đã từng cúng dường tam bảo giống như vậy đó thì quý vị không bao giờ xa lìa mười phương Như Lai. Trong mọi hoạt động đi đứng nằm ngồi đều được gần gũi các ngài. Quý vị có cảm nhận được quý vị gần gũi tam bảo không? Có không? Vậy hả? Thì sao cảm nhận được? Ai cảm nhận được đâu? Vì có thời gian mà thí dụ như cảm nhận như Đức Quan Thế Âm Bồ Tát ngồi gần mình không, hay là đứng gần mình không, hay là có một cái gì mà thấy an ủi mát mẻ mà trong giấc ngủ hoặc là trong lúc thức mà nhận được cái tín hiệu là có một cái lực lượng nào đó ở bên mình để mà bảo hộ không? Nghĩ thôi chứ chưa có thực sự chứng nghiệm được. Tức là mình tin tưởng, mà tin tưởng Đức Quan Thế Âm Bồ Tát lúc nào cũng bảo hộ mình, nên là mình tin thôi. Nhưng mà còn giả sử mình có cảm nhận mà thấy được cái sự giúp đỡ hoặc là cảm nhận có sự linh ứng nào đó không, thấy chưa? Có hả? Thí dụ tức là còn thấy là tự nhiên nó giải quyết được vậy nữa. Có phải con người khác chắc cũng thầy nghĩ cho cô nào cũng gần như là có phải không? Không thì mình cảm nhận được là vậy, mình nghĩ vậy. Thì hồi xưa thầy cũng nghĩ vậy, thầy có nhiều lần mình cảm nhận là Đức Quan Thế Âm Bồ Tát, thứ gì thầy nói về thầy vấn đề là xuất gia đó, là cũng một phần là thầy nghĩ là lo do Đức Quan Thế Âm Bồ Tát an bài cho thầy, tại vì thầy phát nguyện nhất với là ngài rồi thầy muốn xuất gia với ngài thầy nói. Thì nam tử nó có người có thể theo lời vậy mà cúng dường ít nhiều cho bao loại ruộng phước. Tức là nãy ba loại ruộng phước là gì nhớ chưa? Ba loại ruộng phước nào? Gì? Thứ nhất là không phải ba loại ruộng phước là Phật có tăng hả? Không phải. Phước điền, ân điền và bần cùng điền. Mô Phật nhớ thầy đi, phước điền là ai? Ai là phước điền của cô đâu? Nói thì nghe coi dị thường. Phước điền là gì? Tam bảo là phước điền. Tam bảo là phước điền mà là gì, là ân điền nữa. Nhưng mà chỉ có tăng bảo mới là bần cùng điền. Phật là phước điền, Phật là ân điền, nhưng mà Phật không có là bần cùng điền. Pháp là phước điền, là ân điền. Tăng mới là pháp phước điền, ân điền và bần cùng điền. Bần cùng tức là thiếu thốn. Ăn mặc là ăn mặc thiếu thốn, thiếu thức ăn, thiếu chỗ ở, thiếu chỗ là bần cùng. Còn Đức Phật mặc dù thị hiện tỳ kheo tướng kham khổ nhưng mà vẫn không phải là bần cùng. Không phải là bần cùng điền, nó bây giờ người ta có cái bần cùng đâu. Sinh ra là con của ông vua sao mà bần cùng được. Thành ra thị hiện, mặc dù thị hiện bạc bình bát nhưng mà cái đó là phước tướng. Mà tại vì người thanh văn thì họ thấy là có vẻ lam lũ, nhưng mà thật sự dưới con mắt đại thừa không thấy vậy. Thành ra ba loại ruộng phước, tôi là lặp lại coi: phước điền, ân điền, bần cùng điền. Cha mẹ mình là ân điền của mình, nhưng mà dĩ nhiên là bần cùng điền thì dĩ nhiên là tại mình bất hiếu, thành nó không phải là bần cùng, không phải không? Thành ra bao cha mẹ không phải là bần cùng điền được. Mình mà để cho mình bần cùng tức là mình bất hiếu rồi. Là phước điền, cha mẹ mình có thể là phước điền của mình, nhưng mà thường thường là nặng về ân điền nhiều hơn. Thì đâu bây giờ như là Phật Bồ Tát có hai hạng: một là tại gia, hai là xuất gia. Bồ Tát xuất gia cúng dường tam bảo, điều này không khó. Bồ Tát tại gia cúng dường tam bảo, điều này mới khó. Cái này cũng là cũng cái Đức Phật chỉ đại cương là 8 tháng người tại gia, chứ không phải chưa chắc là Bồ Tát xuất gia cúng dường tam bảo dễ đâu, không chắc. Giả sử như bây giờ thí dụ như chùa dột, chùa hư, ông thầy ông làm sao ông làm? Ông cũng phải nhà Phật tử thôi chứ gì, phải không? Làm sao ông tự ông cúng dường được? Làm sao ông có tiền ông mua trân bảo, ông mua lưu ly trang để ông trang hoàng được? Thành ra người tại gia vẫn là cúng dường tam bảo. Phật nói vậy cho nên là khuyến khích quý vị không, chứ thật sự thầy thấy là người Bồ Tát tại gia cúng dường tam bảo, điều này mới là thù thắng. quý vị có cái phương tiện, đúng không? Thế mà thầy nào mà bị muốn xây chùa xây miếu gì cũng là hô hào Phật tử, chứ đâu có ông nào tự động ra chạy ra cứ làm kề sâu cứu bổng để mà làm đâu. Nếu mà đợi ông kề sâu cứu bổng để ông xây cái chùa chắc đợi lâu lắm á. Giờ qua đây Mỹ được lương 7 đồng mấy giờ thì dùng gì, chừng nào mới xong xây xong cái chùa đấy, thì quý vị không mà toàn là Phật tử tại gia không mà. Thành ra Đức Phật nói vậy chứ thật sự câu đó là câu tán thán người tại gia, tức là người tại gia cúng dường khó mà làm được. Cúng dường tam bảo điều này mới khó, là bởi vì người tại gia tại sao người cúng dường tam bảo khó phải không? Tại vì lo, phải lo gia đình. Thành ra khi mà họ cúng dường tam bảo tức là sao, họ phải cắt xén cái của tam bảo, của phần gia đình, họ giảm phần ăn của họ con, giảm phần ăn của vợ, họ phải đi xe nó thay vì đi xe sang chút thì họ mua, không mua chiếc xe nhỏ ít một chút để họ lấy tiền nó cúng dường tam bảo. Nhưng mà lại người đó ít lắm, ông hy sinh tam bảo mà hy sinh cho tam bảo mà đến phải hy sinh gia đình mình đó, tức là khó, ít có cái người nào được vậy. Ví dụ như có đủ tiền mua được chiếc, mua chiếc Lexus, nhưng thôi mình thế để dành, thôi mình mua chiếc Toyota được rồi, chạy được rồi thôi, để thật tiền tiền nó cũng dừng tam bảo. Ít người nghĩ đến điều đó, họ nghĩ đến Lexus trước rồi đã, rồi còn dư tiền xăng không, tuần này ít đi xăng, ít đi xăng còn dư 5-3 đồng lẻ thì cũng dừng chùa. Ví dụ thành ra Bồ Tát tại gia cúng dường khó là khó chỗ đó. Thầy bảo vậy đó, người tại gia bị nhiều ác duyên ràng buộc, phải lo cho vợ cho con trước. Rồi ai gì là Phật được, thí dụ như mình cứ cúng dường được bị người ta đố kỵ nữa, cầm 50 cái chắc 100 cái người sùm sầm xì sợ làm bộ ông tịch, thí dụ vậy. Chứ đâu phải ai tùy hỷ công đức cho mình đâu. Thành ra mấy cô chịu khó học cái tùy hỷ công đức dùm. Rồi một Phật đến đó là chương 17 cúng dường tam bảo. Bây giờ cái chương kế là 6 Ba La Mật. Mình giảng cái cuốn kinh này cũng 3 năm rồi đó. Thường thường ít người nào mà chịu khó đi vô mà giảng từng chữ như thầy á. Bởi vì cái cuốn kinh mà nó giảng lâu quá thì tự nhiên ta thấy ở ải không. Nhưng mà thôi kệ, mình cứ từng chữ mình đi. Thì bây giờ thay vì giảng 6 Ba La Mật, chẳng từ chữ mà phụ quên tội nghiệp. Không, không phải, chứ không phải vấn đề, không phải đầu óc nhanh, là hồi nhỏ là mình ít nghĩ chuyện khác, thành ra là mình học nó dễ, còn bây giờ mình nghĩ lung tung á. Nhất là phải biết là hồi mà khi mà ví dụ như hồi nhỏ, thường khoảng từ lớp tiểu học á cho đến khoảng trung học á, năm những năm nó học rất là nhanh, không phải thông minh mà nó không có chuyện phân tán. Nên bắt đầu lên khoảng cuối những cuối năm mà trung học á, kinh nghiệm thầy á, cho đến đại học á, bắt đầu phân tán là bởi vì bị tình cảm, bắt đầu yêu đương vớ vẩn. Trời ơi, viết thơ khóc lóc rồi năn nỉ tối ngày cứ vớ vẩn vậy, rồi đâu tổ ốc mà học. Rồi đến chừng sau thì mà đến thực tế rồi đó, thì bắt đầu lo vợ lo con, lo tiền sinh kế. Lúc đó tinh thần nó quá tán loạn rồi. Chứ thường thường là mấy người mà làm sao mà tụi mình lúc mà tuổi nhỏ cần phải học, lúc đó là phải học cấp. Bởi vì đến qua đến đại, đến chừng mà đến đại học, qua đại học rồi là không, phải thấy khó học rồi đó. Là khó. Với lại cái mình bị những cái chi tôi yếu tố khác nó chi phối nên là khó học. Như bây giờ thì mấy cô không phải là không thông minh đâu, nhưng mà tại vì nghĩ chuyện khác nó bị phân tán nhiều quá. Giả sử ví dụ như mỏ tất cả thì tự nhiên mà tâm an định lại thì trí thông minh tự nhiên đâu xuất hiện lại. Không phải là mình tự nhiên mình thông minh mà mình đã ở đó rồi, nhưng mà tại vì mình không dùng được nó thôi. Không dùng được thôi, hiểu không? Quý vị còn may mắn đó, nhiều người còn gia đình còn nó còn là khủng khiếp, nó được bao nhiêu nữa là tối ngày hụt hặc, rồi nữa là con thì ngỗ nghịch, rồi cái lúc đó khóc la tối ngày mà cứ muốn tự giận thì làm sao mà học hành hay là hay nó cái gì. Nên thôi bây giờ thì bởi vì người tại gia bị nhiều ác duyên ràng buộc thì mới gì quý vị hiểu Đức Phật lúc nào cũng thương quý vị, phải không? Thành ra mới cho quý vị cái cơ hội là thọ bát quan trai, trong vị ngàn đêm ráng phóng bỏ hết để tâm được kiên chú, nhưng thầy thấy đâu có đâu. Không thì nhưng mà mình thầy nghĩ rằng vẫn có, mình vẫn là có phước, phải không? Còn có đến một cái đạo trường, mặc dù mình không có cái gì lừng lẫy ở đây, mình không có gì, nhưng mà mình có tâm chân thật, thầy có tâm thành thì đem những gì thầy biết thì cho quý vị. Thì quý vị có tâm thành đến học rồi xây dựng nhau, phải không? Không thì đúng rồi, thì đôi khi cũng phải làm gì có nguyên tắc, nhưng mà cũng không nên làm cho người ta nhiều khi kêu là turn off, hay không, đặc biệt là bây giờ thay vì giảng kinh, giảng cái chương 6 ba la mật thì bây giờ thầy giảng thẳng vô cái chương thứ 19 là bố thí ba la mật. Nên hồi xưa thầy có giảng rồi đó, giảng lần thầy lấy cái quyển mà của thầy Trí Siêu nhớ không, thầy giảng quyển bố thí ba la mật một lần rồi, nhưng mà cái đó nó khác với cái quyển bây giờ mình học. Bây giờ mình nhìn từ cái phương diện của kinh U Bà Tát, bởi vì cái người mà gia hoặc là tại gia muốn tu Bồ Tát hạnh đó, là bố thí là ngưỡng cửa đầu tiên. Bố thí là ngưỡng cửa đầu tiên. Nhưng mà cái gì biết không? Cái độ nào là những cái chìa khóa để đi vào Phật pháp? Không phải bố thí ba la mật là chìa khóa đi vào Phật pháp đâu. Nó là ngưỡng cửa đầu tiên, là bước chân đầu tiên mình đi, nhưng mà cái chìa khóa để mình đi vào Phật pháp, nếu mình không có nó mình vào không được. Cái nào? Thì với ai có cái ý kiến khác? Trong 6 độ ngoài cái bố thí ba la mật là ngưỡng cửa đầu tiên, bước chân đầu tiên để bước vào Phật pháp, cái độ nào là độ quan trọng, nó là chìa khóa đi vào Phật pháp, không có nó là vô không được. Nhẫn nhục ba la mật, nhẫn nhục ba la mật là chìa khóa. Không, đã nói nhẫn nhục trong 6 độ, mình đang nói 6 độ, cái đi nó là cái căn bản đầu tiên để mình phát hội được tông, rồi mình bước, mình chưa được tu lục độ văn hạnh, mình bước vào cái cửa bố thí trước. Cái bước chân đầu tiên là phải bố thí, nhưng mà cái chìa khóa để mở cửa vào trong, để mà vào được cái cửa của mọi người Như Lai là nhẫn nhục ba la mật. Thành ra tại sao được Đức A Di Đà 48 nguyện là nếu mà niệm danh hiệu ngài được đắc ba pháp ba nhẫn đó, là nhu thuận nhẫn, rồi cái gì đó, rồi cái gì đó, rồi âm hưởng nhẫn và vô sanh pháp nhẫn. Không thì nó là quan trọng, nhưng mà cái quan trọng nhất là nhẫn nhục ba la mật. Cái người mà giữ giới mà không nhẫn nhục từ đó không có, mà cái người nhẫn nhục là cái người giữ giới, xin được không? Không thì, nhưng mà nó là chìa khóa, thì bởi vậy cho nên mình phải có nó để mình đi vào. Mình hiện giờ tất cả như thầy các cô đều đứng ở ngoài ngưỡng cửa Phật pháp đó, chưa người nào bước vào được hết, bởi vì mình chưa có học được chữ nhẫn. Muốn thành Phật là phải nhẫn. Cho nên tại sao mà trong kinh Kim Cương Bát Nhã Ba La Mật đó, là Đức Phật nói về bố thí ba la mật xong, nhưng mà ngài nói về nhẫn nhục ba la mật liền, tức là ngài là nói về cái ông vua gì đó, ca lị sắc vương gì, ông gì đó mà chặt tay chặt chân đó, chặt tay chặt chân ngài đó là nhẫn nhục tiên nhân, là cái nhẫn nhục đó nó sẽ đước bước cho mình vào cái trí tuệ. Thành ra khi mà quý vị đắc được cái nhu thuận nhẫn là quý vị chứng được trí tuệ rồi, bởi vì có trí tuệ mới nhẫn được, còn người mà không nhẫn được là người không có trí tuệ. Mặc dù đọc bao nhiêu kinh, đọc như sách, không nhẫn được là chưa có trí tuệ. Tại vì mình trở lại cái chương 19. Bây giờ đức bố thí ba la mật thì để thầy lật lại. Đức Phật nói là cái người hình tướng như thế nào là người tu được cái bố thí ba la mật. Đức Phật dạy thì nam tử, nếu người nào có thể không xẻn tiết tất cả tài Phật, thường làm lợi ích cho người khác, thường nghĩ đến việc bố thí, ưa thích bố thí, có được vật gì không cần biết ít nhiều liền đem cho người khác, lúc bố thí không coi thường thân mệnh và tài sản, không phân biệt người giữ giới hay phá giới, thường ca ngợi bố thí, thấy người khác bố thí sinh tâm sinh hoan hỷ vui mừng, không hề ganh ghét, khi có người đến xin lòng thấy vui thích, liền đứng lên chào hỏi, nhấc ghế mời ngồi. Cái này chắc mình không có chưa làm được. Dù người đó có hỏi han hay không cũng liền ca ngợi quả báo của sự bố thí. Thấy người sợ hãi có thể cứu hộ họ ở trong đời đó khác, thường ưa bố thí đồ ăn uống. Tuy làm việc bố thí nhưng không cần quả báo cũng không mong được đền ơn, không lừa dối chúng sinh, thường ca ngợi những công đức của Tam Bảo. Khi buôn bán không bao giờ dùng cân non hoặc pha trộn những phẩm chất xấu để dối gạt người. Không thích rượu chè cờ bạc, việc trai gái mà thường tu hạnh hổ thẹn sám hối, tuy giàu có mà tâm không phóng túng, thường tu bố thí không sinh tâm kiêu mạn. Đây là cái phẩm chất của cái phẩm cách của cái người mà có thể tu được cái bố thí ba la mật. Đại khái bây giờ cái ông thiện sinh ông mới hỏi Phật, là kính bạch Đức Thế Tôn, Bồ Tát sau khi đã tu 6 ba la mật có thể làm được những việc gì cho chúng sinh? Tức là ông hỏi là nhà Bồ Tát mà tu 6 ba la mật đó thì đã có lợi ích gì cho chúng sinh? Thì Đức Phật nói nè, thì nam tử, vị Bồ Tát đó có thể cứu vớt những chúng sinh đang chìm đắm trong bể khổ. Thực sự mà dư, bây giờ mình cũng đang chìm đắm trong bể khổ rồi sao mình cứu người ta được, phải không? Thực sự có thể cứu, thầy cũng chìm đắm trong bể khổ nè, nhưng mà thầy có thể cứu được cô không? Dĩ nhiên là không có toàn phần, phải không? Nhưng mà ít nhiều cũng có chứ, cũng làm lợi ích được chứ, phải không? Sử dụng giảng những câu kinh của vị vậy xin khẩm hộ tốt. Thế nè, bây giờ cẩn thận nghe. Thì nam tử, Đức Phật trả lời nè, nếu có người nào sanh tâm bỏng sẻn đối với của cải, Phật pháp là thức ăn, của cải khác, thức ăn khác, phải không? Của cải là dụ như là những cái thứ mà đồ đạc, đồ dùng này nọ, phải không? Pháp, Phật pháp là pháp, là thức ăn. Phải nên biết người đó ở trong vô lượng đời sẽ bị quả báo nghèo khổ. Thành ra ngày hôm nay mình có gì mình đừng có xưng tâm sẻn biết, cho ít nhiều cho. Tiếc thì cho ít một chút, không tiếc thì cho nhiều một chút, nhưng mà đừng bao giờ mà từ chối. Thầy đã nói rồi, cứ cho, đừng nghĩ gì hết. Mình bởi vì không phải, mình cứ nghĩ là họ đây là người nghèo khổ, đây là người ấy, đừng có nghĩ là hút sách, không biết. Mình không nói được, không lợi dụng cái gì thầy nói. Thầy bây giờ kiểu cho thầy đã đứng đó, thầy không đứng nữa. Sao mà xin mình mua được cái nhà, thiệt là bữa thầy không tin được đó. Xin mà một chắc người ta cho một kiến chế 100 thông không mà thầy đưa sang nhà bự. Thầy phải từng 700 ngàn cái nhà, thầy phải 700 ngàn người mà họ thấy là hẳn không... Không lẽ ngày đó thầy sinh thì thầy không ăn sao? Thầy phải chi tiêu bớt chứ đâu phải. Thì cái đó thì có. Nhưng mà thầy đã nói rồi, đừng bao giờ mà cứ nghĩ gì hết á. Cứ hễ họ cần mình, họ đến, họ đưa tay ra thì mình cứ cho họ đi. Còn họ lấy tiền đó, họ dự để dành, họ mua sang nhà lầu sao thôi, mình không cần biết. Thì bởi vậy thì đừng còn ấy, cứ bằng cách này bằng cách kia rồi lấy lý do để không có bố thí. Cái đó là thường thường là cái tâm bỏng sẻn. Mỗi khi mình cho người ta đồng đó, mình đã vô tình trung mình kết cái duyên người ta. Họ nó có chuyển động tâm linh. Ví dụ như nhiều khi nó cầm xong nó cũng cảm ơn mình lia lịa chứ đâu ấy đâu. Mình không biết được. Thành ra thầy cứ chủ trương là nếu mà có tiền sẵn trong túi cho nó bằng bạc có gì. Nó không những con đồng bạc mình nó không giàu hơn, mà mình cũng không mất nhiều, mà mình kết được cái duyên với nó, mà mình gieo được cái duyên với chúng sinh. Đó là quý cái vấn đề, mình muốn gieo duyên với chúng sinh. Không phải mình ý mình có tiền mình đưa tôi người ta mới bắt đầu trịch, nghĩa là miệt thị, không phải vậy. Thành ra mình là Bồ Tát, mình phải có thái độ khác, mình không tham thế gian được nữa. Quý vị nói vậy chứ quý vị tuy rằng hình tướng vẫn thế gian, nhưng mỗi người chưa ý thức rằng quý vị là Bồ Tát rồi. Đã là Bồ Tát thì phải làm theo đúng Bồ Tát chứ. Chứ còn suy tưởng theo mấy người thế gian, cứ theo lập luận của họ đâu được. Thành ra mình đã có ý thức mình muốn làm gì mình cứ làm, còn họ nói gì họ nói kệ. Bởi thế Bồ Tát khi tu hành bố thí ba la mật cần phải làm lợi ích cho chính mình và mọi người. Thì nam tử, nếu có người ưa thích bố thí, xem kẻ thù như người thân, giúp cho người không tự do được tự do. Không phải tự do, không phải là ở tù, mà không tự do là bị cái sự mà nghèo khổ, bị cái sự bệnh hoạn nó trói buộc là không tự do. Bây giờ mình giúp cho họ tự do, tức là mình giúp cho họ đừng có nghèo khổ nữa, mình giúp cho họ đừng có bệnh hoạn nữa, tức là nó đưa họ tự do, đúng không? Nên như dụ mình đi tới đi lui như vậy không thấy bệnh hoạn, tức là mình đang được tự tại gì, cảm tưởng là tự tại nữa. Giả sử mình nằm xuống cái thì là nó bị cái bệnh nó trói rồi, hay là mình nghèo khổ mình đang cận gì đó thì nó là bị trói, không được tự do. Thì bây giờ mình giúp cho họ tự do. Tin tưởng quả báo của sự bố thí và sự trì giới, người đó sẽ thành tựu quả báo của sự bố thí. A Di Đà Phật. Thành ra quý vị, nếu giả sử không có con, mà có con mà nó hiếu thuận á, nó biết thương mình, nó biết vương ấy, mình nên cảm thấy khánh hạnh, hoan hỷ, cảm thấy nên hồi hướng công đức cho những người mẹ bất hạnh, nghe không? Chứ không, thầy thấy không, chưa chắc người mẹ nào cũng được hạnh phúc đâu. Có nhiều người mẹ rất là khổ. Thôi vậy là Phật, thôi giờ chấp tay lại nha. đệ tử và chúng sanh đều đón